Hơn 3 tháng sau khi một số bị cáo trong phiên tòa xét xử người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả tự do, những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Bà Lê Thị Oanh, một người dân Đồng Tâm, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 12.
Thì sau cái phiên sơ thẩm thì người bốn người được về, khi họ về thì là khoảng thì là họ không dám nói đâu. Người dân ra đón họ từ đầu đàn ấy, cái đêm hôm ngày sau phiên sơ thẩm xử ấy, thì về thì bản thân ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả.
Nhưng bà Oanh nói, chỉ một thời gian sau khi được thả thì những người này mới dám tiết lộ sự thật rằng họ bị ép ký và cam kết không được nói về những gì đã xảy ra trong lúc bị giam. Bà Oanh thuật lại một trường hợp mà bà chứng kiến, tuy nhiên vì lý do an ninh nên không thể cho biết danh tính.
Hôm cô vào thăm anh ấy, thì buổi đầu tiên cô gặp tôi ngồi là chuyện là trên tay anh vẫn cứ run, anh vẫn cứ ngần ngại, anh cứ run như này, có nghĩa là bị sợ. Thì cô mới hỏi là thì tại sao anh dừng lại cứ anh ngồi nói chuyện mà anh lại cứ bị run lên như thế. Thì anh chia sẻ là anh bị sợ, không ngủ được, sâu giấc lắm. Nhưng mà trong người giấc mình gặp được bị chật chân, xong rồi cứ bị hoảng loạn, xong rồi nghĩa là cứ ngủ và mơ màng lại mơ màng đến cái sự việc nó đã xảy ra đấy. Thì nói chung là cái ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, ảnh hưởng đến cái ý của mọi người rất là lớn. Khi mà nhìn thấy mọi người như vậy thì cảm thấy rất là tốt nha.
Vụ án Đồng Tâm khởi đầu khi lực lượng chức năng với hàng ngàn cảnh sát trang bị vũ khí tấn công vào khu dân cư thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ba công an chết trong vụ đột kích này và phía người dân, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị bắn chết một cách bất minh. Sau đó, 29 người dân bị bắt, nhiều phần là thân nhân gia đình ông Kình. Tại phiên tòa sơ thẩm bắt đầu vào ngày 9 tháng 9, kéo dài 7 ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với hai người con của cụ Kình là ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức và tuyên án tù chung thân đối với người cháu của cụ là ông Lê Đình Doanh. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong trả lời Đài Á Châu Tự Do mới nhất có nhận định rằng vụ Đồng Tâm thể hiện hai lĩnh vực đặc biệt đen tối trong chính sách của chính quyền Việt Nam là việc quản lý đất đai và một nền tư pháp thiếu mọi cơ sở công bằng.
Điều mà vụ Đồng Tâm cho thấy là chính quyền sẽ không chấp nhận bất cứ thách thức nào đối với thẩm quyền của họ. Vụ này liên quan đến quyền đất đai là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Một điều nữa thể hiện qua vụ Đồng Tâm là sự kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tòa án.
Xung đột giữa dân làng xã Đồng Tâm và chính quyền đã kéo dài trong nhiều năm qua vụ tranh chấp liên quan đến khu canh tác nông nghiệp tại cánh đồng sen ở xã Đồng Tâm. Chính quyền Hà Nội cho đó là khu đất quốc phòng thuộc doanh nghiệp Viettel của quân đội Việt Nam. Ông Robertson nói, sự phản kháng mạnh mẽ của người dân Đồng Tâm buộc Hà Nội phải ra tay.
We're not surprised that they ultimately cracked down there. I mean, it was almost a situation where the government.
Chúng tôi không ngạc nhiên. Cuối cùng, chính quyền đã ra tay đàn áp họ. Đây gần như là một tình huống mà chính phủ không thể cho phép công khai thách thức tiếp diễn, bởi vì nếu không, chính phủ sẽ mất uy tín về khả năng kiểm soát dân chúng. Đó là mối lo sợ thường xuyên của chính phủ Việt Nam.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư được gia đình bị cáo mời bào chữa trong vụ án, cũng ghi nhận vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam sẽ còn tiếp diễn lâu dài nếu không có một thay đổi về pháp luật và quyền sở hữu đất đai.
Đồng Tâm nó liên quan đến vấn đề sử dụng đất đai trong quan hệ giữa chính quyền với lại người dân. Và đây thì thật ra chính quyền họ biết rất rõ rằng là trong cái quan hệ về sử dụng đất đai nó là một trong những cái điểm mà hết sức là quan trọng. Nó tác động rất là nhiều mặt khác.
Điều 4 luật đất đai năm 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo quy định này, thì nhà nước chỉ trao quyền sử dụng đất cho người dân. Luật sư Mạnh nói, trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất cho các dự án, dù là quốc phòng hay công cộng, quyền lợi của người dân đều bị xem nhẹ.
Nó gây lên những cái bức xúc lớn trong xã hội. Và nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là những cái trường hợp mà dân oan hiện nay đang ở các tỉnh, họ đang kéo về Hà Nội để mà họ khiếu nại chẳng hạn. Thì tôi có thể tự tin nói rằng là trong 10 trường hợp, 9 trường hợp là liên quan đến vấn đề đất đai cả. Vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là chính quyền chắc họ cũng đã biết rất rõ điều này, nhưng mà để có một quan điểm dứt khoát thay đổi theo chiều hướng tích cực nó tốt hơn thì tôi nghĩ chắc vẫn phải chờ thêm thời gian nữa.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa vụ án Đồng Tâm và quyền sở hữu của mảnh đất tranh chấp. Trong báo cáo Đồng Tâm, thực hiện bởi nhà báo Phạm Đông Trang và nhà hoạt động Will Nguyễn, hai tác giả này nhấn mạnh, vấn đề tranh chấp đất ở khu vực cánh đồng sen, xã Đồng Tâm và vụ tấn công của công an vào khu dân cư thôn Hoành, cũng xã Đồng Tâm, là hai vụ việc có bản chất pháp lý khác nhau, dù có liên quan với nhau nhưng phải được xem xét một cách độc lập về mặt pháp lý. Trong bản báo cáo, họ nói tiếp, xin trích, ngay cả khi cưỡng chế đất thì vụ việc cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Liệu cưỡng chế đất vào nửa đêm về sáng có phải là một trình tự hợp lý hay không? Phương pháp cưỡng chế này gần với một hoạt động quản lý hành chính của nhà nước hay gần với một cuộc tập kích tiêu diệt kẻ thù hơn? Hết trích. Ngày 9 tháng 1 sắp tới đánh dấu một năm sự kiện Đồng Tâm. Năm người trong vụ án đã làm đơn kháng cáo là ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức, hai người bị tuyên án tử hình. Ông Lê Đình Doanh, án tù chung thân. Ông Bùi Viết Hiểu, 16 năm tù. Và ông Nguyễn Quốc Tiến, 13 năm tù. Lịch xét xử phúc thẩm chưa được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ấn định, nhưng theo luật sư thì có lẽ nó được đặt vào thời điểm để tránh ảnh hưởng đến Đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều luật sư và các nhà quan sát trong và ngoài nước đánh giá phiên tòa sơ thẩm đã có nhiều sai sót về mặt tố tụng. Hàng chục tổ chức nhân quyền quốc tế, dân biểu các nước tự do cũng đã lên tiếng về phiên tòa được gọi là bỏ túi. Các chuyên gia cũng không tỏ vẻ khách quan lắm với phiên tòa phúc thẩm sắp đến nói riêng, cũng như về ngành tư pháp của Việt Nam nói chung. Luật sư Mạnh nói.
Trong cái dịp năm sắp hết tới như thế này, thì thường chúng ta có cái tâm lý là chờ đợi nó có những cái điều tốt đẹp hơn, những diễn biến tốt hơn của đất nước, và nhất là trong cái phạm vi những cái hoạt động tư pháp. Thì hy vọng thì vẫn cứ hy vọng thôi. Nhưng mà cơ sở để có cái sự hy vọng là nó sẽ có sự đổi mới, đột phá hơn. Cho đến nay thì thật ra tôi vẫn chưa thấy nó rõ lắm, chưa lộ diện hoàn toàn.
Theo ông Phil Robertson của Human Rights Watch, thì các phiên tòa phúc thẩm thường không thay đổi bản án sơ thẩm, đặc biệt trong các vụ án chính trị, trừ khi bị can hợp tác hoặc đặc biệt hữu ích đối với cán bộ. Ông Lê Đình Công, người bị tuyên án tử hình, ngày 15 tháng 12 nhắn với luật sư bào chữa rằng ông có chết cũng sẽ không nhận tội và ông sẽ không để cho cán bộ điều tra thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Ông Robertson khẳng định cả nền tư pháp của Việt Nam là một vết đen cho một chính quyền đang muốn hòa nhập vào thế giới văn minh.
You know, the entire Vietnam legal system, which doesn't permit legal representation to...
Toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam không cho phép luật sư gặp thân chủ cho đến khi cuộc điều tra của công an kết thúc, là một tình huống có vấn đề. Việc xét xử tự do và công bằng ở Việt Nam có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt đối với những loại vụ án chính trị. Đây là một vết đen đối với hệ thống tư pháp và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Và Việt Nam được biết như là một nước mà các tòa án hoàn toàn bị kiểm soát bởi đảng cầm quyền.
Completely and totally controlled politically by the ruling party.
Ngay trong nước, bà Lê Thị Oanh, người dân Đồng Tâm, chia sẻ, người dân đã không còn tin tưởng vào chính quyền.
Trước từ ngày 9 tháng 1 đấy, bản thân tự tình cũng như người dân Đồng Tâm cũng vậy thôi, hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng để tham gia chống tham nhũng, chứ không phải là có những cái bất bình chính kiến hay là như gì để mà chống phá chính quyền, cái đấy là không hề. Đấy. Thế nhưng mà khi mà cái sự việc thì nó xảy ra thì coi như là cái sự tuyệt vọng của người dân thì có nghĩa là không còn một cái chút niềm tin, thì cái phiên tòa sơ thẩm thì họ càng làm như vậy, càng ác hơn nữa, thì cái là dân người ta càng căm phẫn, người ta không thể làm gì được nhưng người ta không phục.
Riêng luật sư Mạnh thì cho rằng đã có 4 người thiệt mạng trong vụ Đồng Tâm là quá đủ.
Có lẽ chúng ta không cần thêm những cái án tử hình để làm chết trên người trong vụ án nữa.
Ông nói nếu cho rằng họ có tội thì hãy tuyên họ một án nhẹ hơn thay vì tử hình.